đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng ơi, tổ quốc không gian sông núi thân thương mặt ngát tình người, thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dần quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 28 tháng 9 năm 2019. Từ vòng VM của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Pow Talk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cảnh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú khỏe không à?
Tôi khỏe, bắt đầu mùa thu thôi ạ. Chúng ta đang thực hiện chương trình cuối tháng 9 và mùa thu đã đến với thành phố, hai thành phố thân thương Dallas, Fort Worth được gần một tuần. Mùa thu có lẽ là mùa đẹp nhất trong năm. Trong cơn gió thoảng của buổi sáng ban mai không còn vị oi nồng khó chịu của mùa hè, mà chỉ còn không gian mát mẻ tràn ngập khắp chốn nữa, thưa cô Nam Phương. Cũng vậy, niên học 2019 và 2020 tại Hoa Kỳ cũng đã bắt đầu hơn được một tháng. Ôi sung sướng là thời gian cấp sách, ôi vui tươi là lúc hãy còn thơ. Đời thật là đẹp như trong giấc mơ, lòng rộn ràng như mùa thu tươi mát. Thưa cô Nam Phương, cũng như cô, có những buổi sáng tôi có niềm vui được đưa cháu mình đến trường. Ôi cái túi đeo lưng, đằng sau lưng của các cháu như cái ba lô, như cái ba lô ngày xưa tôi đi lính vậy. Trong cái ba lô nhỏ của các con cháu tôi sao mà nhiều sách thế. Điều này tuy có nặng nặng trên vai cho tuổi trẻ, nhưng chúng ta không thể vì thế mà nói rằng sách không còn cần thiết đối với chúng nữa. Sách là một tài sản vô giá cho con người. Sách là một tài sản vô giá cho con cháu tôi, là nơi hội tụ tinh hoa trí thức của nhân loại cho bây giờ và cho mãi mãi, thưa cô Nam Phương. Hãy thử tưởng tượng một nơi không có sách, hay chỉ có sách của xã hội chủ nghĩa, sách của cộng sản. Khi đó thế giới tinh thần của con người sẽ có thể nghèo nàn đến bậc nào. Sẽ không còn điều gì để nuôi dưỡng tinh thần con người nữa. Và cứ thế hệ này con người phải vật lộn làm sao để tìm lại những truyền đạt của kiến thức của tổ tiên ta. Sách đưa ta đến với những vĩ mô của cả vũ trụ rộng lớn. Hay chúng ta biết rằng cả thế giới này nhỏ bé trong bàn tay trong một cuốn sách. Người khách mời của chương trình Từ Cánh hôm nay chắc chắn sẽ rất trăn trở về điều tôi mới tâm tình này, và tôi sẽ để cho ông phát biểu. Từ bên đi biển thành phố Dallas, đã có hơn một lần ông đến chương trình Từ Cánh Đồng Mây, xin gửi lời chào đến nhà văn bà Đầm Xòe Phạm Thành. Thế nếu ông Phạm Thành nghe được tôi ạ? Tôi xin gửi lời chào đến nhà văn bà Đầm Xòe.
nghe, nghe được anh ạ. Vâng.
Sao buồn tình cái gì mà lại thắc mắc thế gì mà sao lại cắt máy? Tôi mới giới thiệu ông thì ông cắt máy đi, thế nào tình hình mùa thu Hà Nội thế nào thưa nhà văn Phạm Thành?
Cũng không chỉ là anh ạ, em nó không đúng chỗ, tự nhiên bấm vào cái chỗ nó tắt mà anh.
Ông
ơi. Cái động tác của bạn này công ty khác thôi.
Tay chân ông cứ bấm tầm bậy, ông bấm tầm bậy tầm bạ vậy mà ông bấm nút hỏa tiễn là kẹt chúng tôi đấy. Ông bấm nút hỏa tiễn là kẹt đấy. Thời tiết mùa thu tốt không? Tôi hỏi ông ở Hà Nội thế nào rồi ông?
Thời tiết hôm nay thì tốt anh ạ. Nắng nó nhẹ thôi, nhiệt độ thì nó cũng khoảng như bây giờ thì nó khoảng 27-28 độ. Nhưng mà có cái là cái không khí nó không được trong lành lắm anh ạ. Nó hôm qua hôm nay là sương mù, nó khói bụi ở trên là trông nó cũng mây mù lắm. Độ ô nhiễm nó cao lắm. Là sáng nay là có một sự kiện rất là quan trọng nữa, nó tung bụi thêm vào cái khu nội thành, nó là cháy ở nhà cái cung ứng Việt Xô đấy anh ạ. Nó ở chỗ cái đường Trần Hưng Đạo mà nó gần ra Hàng Cỏ ngày xưa, cháy rất là dữ dội, nó tung bụi vào đó. Cái cung này nó cũng làm do Liên Xô ngày xưa nó viện trợ cho Việt Nam, nó xây dựng gọi là cái cung văn hóa. Đấy, cũng có cách đây 30 năm rồi thì tự nhiên sáng nay nó cháy, khói bay mù mịt. Thế là đã ô nhiễm rồi, nó lại tung thêm ô nhiễm vào không khí anh.
Cung văn hóa.
Tóm lại là nhiệt độ thì nó không cao, tốt, nhưng mà cái mùi ô nhiễm thì hơi bị nặng nề anh ạ.
Cung văn hóa của Liên Xô nó xây cho Cộng sản, có gì tốt lành cho văn hóa Việt Nam hay không? Có gì tốt lành không?
Thì cái nồi này thì nó xây thì gọi là cung văn hóa, nhưng mà nó hoạt động về chiếu phim này rồi tổ chức hội nghị này. Nhưng mà mấy năm nay thì nó cũng chuyển đổi chức năng, nó biến thành cái nơi để mà tổ chức đám cưới để nó kinh doanh anh ạ. Nhưng mà gọi là cái văn hóa nhưng chẳng cái văn hóa gì ở đây cả. Nó cũng biến thành một cái trụ sở để kinh doanh nhỉ, để tổ chức đám cưới, để tổ chức ăn uống người ở trong đấy. Thành ra nó gọi là văn hóa cái gì Việt Xô cũng chẳng thấy có cái văn hóa gì. Thế bây giờ cái hướng Việt Xô rồi vừa cách đây khoảng một tuần thì nó cháy cái nhà máy bóng đèn trực tiếp với anh. Dư luận mạng người ta nói rằng là bây giờ cái chỗ nào đất rộng có thể xây nhiều nhà tầng nữa là nó sẽ có cái chuyện là cháy. Là người ta đặt cái nghi vấn là có cái bàn tay của tội phạm. Nó muốn những cái gì gọi là đất đai còn một cái không gian rộng mà có thể xây nhà tầng được để bán thì bắt đầu cái bàn tay đưa nó sang quả đất đốt. Ấy người ta đưa ra cái bình luận không biết là đúng hay không.
Đất
người ta là bình luận như thế anh ạ. Đất đốt thì nó
đất nước tiếp. Đất trên hành tinh trái đất này là của đất trên hành tinh trái đất này là của Thượng Đế thiết lập. Có chó của ai, của Đảng Cộng sản mà nó nhận là của nó muốn đốt thì đốt thưa ông. Nhưng mà thôi, tôi nói với ông như thế này, chúng ta nói chuyện với nhau thường chúng ta bắt đầu từ, tôi bắt đầu từ ông, rồi tôi bắt đầu sang Việt Nam, rồi tôi bắt đầu sang thế giới. Bây giờ chúng ta nói ngược lại đi, ngược lại đi. Cách đây một mấy ngày nếu ông theo dõi tin tức trên trên toàn cầu, nước Mỹ này đón có một cái đại hội gọi là Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc của tất cả các tay chùm cha căng chúc kiết. Nó về đây, nó họp, nó bàn tính, nó chia sẻ với nhau. Nơi hội nghị, nơi bàn tiệc rượu nồng lời chúc và gái đẹp, nơi chiến trường máu đổ và thịt rơi tan nát, có ai hay không? Cái điều tôi tâm tình như vậy, ông thấy tất cả các nơi nó đang đánh nhau, nhưng mà nó về đây nó bắt tay ăn uống, nó bắt tay nó nhìn đàn bà. Nó đâu có biết là nơi quê hương của chúng nó, người dân đang đổ máu. Và cũng như Việt Nam ngày xưa, năm 1973 rồi đến 1975. Ông nghĩ, ông tâm tình gì thế nào về cái điều nghĩ, điều tâm tình của tôi về cái đại hội đồng của tất cả các tay đồ tể nó đến nước Hoa Kỳ này, thưa ông nhà văn Phạm Thành?
Thì cái hoạt động ở Liên Hợp Quốc mà các nguyên thủ về đấy tập trung thì tôi thấy rằng là nó cũng so với các năm trước thì năm nay tôi thấy nó có những cái nét khác vậy. Tức là với vai trò số 1 của nước Mỹ ấy, thì người ta đang muốn thay đổi cái hoạt động của Liên Hợp Quốc. Và trên cái diễn đàn này tôi thấy rằng là nó nói lên được nhiều cái sự thật hơn so với những cái kỳ hội đồng trước. Đó là Tổng thống Mỹ chính thức lên diễn đàn để tố cáo cái sự độc ác, cái sự phá hoại thế giới, cái sự độc tài để mà tiêu diệt nhân quyền của các cái nước độc tài và các cái nước theo tổ chức xã hội theo cái mô hình chủ nghĩa xã hội của Marx Lenin. Thì tôi thấy đó là một cái nét rất là mới, rất là quan trọng. Nó cũng rất là khác so với cái các kỳ trước. Và tôi, quan điểm của tôi là tôi rất ủng hộ những điều này. Và mình là cái chủ nghĩa xã hội. Nó ra đời đến nay cũng đã trên 70 năm rồi. Và nó cũng phá hoại thế giới. Nó đầy đọa con người, nó gieo chết tóc đau thương, nó cản trở cái sự tiến bộ xã hội rất là lớn. Tuy nhiên là nó đã phải sụp đổ nhiều từ cái năm 90 của thế kỷ trước, mà trong đó là Liên Xô và Đông Âu đã sụp đổ. Hiện nay thì còn lại một số nước, trong đó có Việt Nam và Trung Quốc. Thì Trung Quốc bây giờ thì đang trở thành một cái lực lượng hoạt động nhất, chống lại loài người nhất, tàn ác nhất. Và trên cái diễn đàn này thì Tổng thống Mỹ ngài Donald Trump đã chính thức lên án và kêu gọi cả thế giới chung tay lại để mà xóa sổ chế độ độc tài, mà xóa sổ cái chế độ cộng sản, cộng quyền. Thì tôi nghĩ đó là một cái tốt, cái hay. Thì ngoài ra còn có những cái diễn biến khác nữa thì tôi cũng không quan tâm, hoặc tôi không theo dõi được. Nhưng mà tôi đặc biệt thú vị, đặc biệt thích là cái sự lên tiếng rất là rõ ràng mà già của cái ngài Tổng thống Mỹ trước diễn đàn ấy, và kêu gọi tất cả các nước hãy đoàn kết lại để mà tiêu diệt cái chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. Thì đấy là cái điều cũng hay, vui anh em. Không biết là ở Mỹ hay nước khác như thế nào, nhưng ở Việt Nam á, những cái người đấu tranh ấy, người ta rất thích cái quan điểm này của Trung, của ngài Donald Trump, người ta ủng hộ rất là nhiều. Thưa anh,
thưa nhà văn Bà Đầm Xòe, đã nhiều lần trên diễn đàn ấy, trên chương trình Từ Cánh Đồng Mây này, tôi cổ võ, tôi khuyên các ông, cộng sản Việt Nam là đi đi, tiền nhiều rồi, đi đi để mà sống, đừng ở lại rồi sẽ giống như là Ceausescu, đừng ở lại rồi sẽ giống như là Saddam Hussein hay Gaddafi. Thằng thì thôi nói viên chức đi, mình đừng nói mình nói, chứ thằng nó có vẻ không được lịch sự lắm trên chương trình này. Viên chức tổng thống của xứ Venezuela là Nicolas Maduro, nó đã nghe tôi đấy, nó bỏ của, nó chạy đến người, nó không có bỏ của đâu, nó ôm của nó chạy đến người sang bên nước Nga rồi. Xã hội chủ nghĩa như ông vừa mới nói, chỉ có 15 năm nó đã phá tan nước, một nước giàu có nhất vùng Nam Mỹ Latin, đó là nước Venezuela. Chủ nghĩa cộng sản xã hội và cộng sản Việt Nam nó đã phá tan miền Nam Việt Nam. Chỉ cần 4 năm thôi, người không có ăn, miền Nam không biết, chúng tôi ăn thịt, ăn cá, ăn tôm đầy đủ mà. Cộng sản vào ăn bò. Ông có cái tâm tình gì khi ông vừa mới nói về ngài Donald Trump, nói về xã hội chủ nghĩa, ông có cái tâm tình gì khi một tay tổng thống nó ôm của nó chạy đến người sang bên Nga? Ông với tôi có lên tiếng là nói các ông cộng sản Việt Nam, các viên chức đi đi để mà sống. Điều tôi tâm tình như vậy có đúng hay không? Có đồng ý với ông với tôi hay không? Thưa nhà văn Bà Đồng Xoè Phạm Thành.
Tình hình của Venezuela và ngài Tổng thống Maduro đã phải bỏ nước và chạy sang Nga, thì tôi nghĩ rằng đó là một cái cách để bỏ chạy, trốn chạy trước cái sức ép của dân chúng thức tỉnh ngày một nhiều, trước một cái sức ép của quốc tế đoàn kết vây lại để mà xóa sổ cái chế độ chủ nghĩa xã hội ở Venezuela. Thực ra thì cái cuộc đấu tranh để giành quyền sống, để mà xóa bỏ cái chế độ chủ nghĩa xã hội Venezuela thì nó cũng kéo dài cả mấy tháng nay rồi anh. Và và cái chế độ ấy nó tạo điều kiện cho một số người giàu có, và nó có một cái đống của cải đó để mà nó nuôi dưỡng cái bộ cái lực lượng bảo vệ đó, đó là công an và quân đội đấy. Vì có cái lực lượng đó mà cái sự tồn tại của chế độ Venezuela kéo dài được nhiều tháng. Thế nếu như mà không có cái lực lượng đó thì cái chế độ chủ nghĩa xã hội của Venezuela đã sụp đổ từ lâu rồi. Thì đó là một cái đặc điểm chung của các cái nước mà chế độ độc tài và cái nước tổ chức xã hội theo cái chế độ của nghĩa cộng sản. Thì cái chế độ này mà nó tìm mọi cách thì nó duy trì cái chế độ lãnh đạo của nó bằng cách là nó có thể đàn áp bất kỳ các cái lực lượng nào, và nó cướp bóc bất kỳ một cái tài sản nào của ai để một là làm giàu cho nó, hai là để nuôi dưỡng cái bộ máy bảo vệ nó. Mà cụ thể ở đây là có ba cái đối tượng mà nuôi dưỡng: số một đó là an ninh công an, thứ hai là quân đội, và thứ ba là những người mà hưởng lương. Nó cũng quan tâm đấy anh ạ, nhưng mà công chức thôi, những người ăn lương công chức ấy, tức là những cái người mà đang làm trong bộ máy của họ, thì ba cái đối tượng này là họ nuôi dưỡng tốt hơn bằng cách họ cướp tất cả các đối tượng khác từ dân chúng, rồi của cải tài nguyên của đất nước. Họ tìm cách khai thác và vơ vét và tích lũy để nuôi ba cái lực này. Thì đấy là một cái đặc điểm chung của các cái nước cộng sản. Việt Nam cũng thế và Trung Quốc cũng thế. Cho nên là thế nhưng cái tiềm lực này không phải là vô tận. Khi mà thế giới áp dụng các cái biện pháp để cấm vận, không làm ăn với họ, nó không hợp tác với họ nó, thì cái nguồn lực này nó sẽ cạn dần. Và đương nhiên cái nguồn lực ấy cạn dần có nghĩa là cái của cải đến nuôi dưỡng bộ máy này nó sẽ ngày một teo tóp lại, nó ngày một nhỏ đi, thì nó sẽ dẫn đến cái sự sụp đổ của chế độ. Cái cách này làm thì nó cái sự sụp đổ của chính quyền ấy, của chế độ, nó không thể nhanh bằng khi người ta các cái lực lượng đối lập có thể sử dụng những cái nóng để mà giải quyết, thì có thể nó nhanh, nhưng mà cái sự thắng thua của vũ khí nóng thì cũng chưa biết đâu, chưa biết xảy ra như thế nào, ai thắng ai thua. Thế nhưng mà dùng cái biện pháp kinh tế bao vây này thì các cái chế độ độc tài nhất định là sẽ bị sụp đổ. Tuy nhiên là thời gian nó có thể chậm hơn, nhưng mà nó chậm nhưng mà nó lại chắc, mà khi đã sụp đổ thì không thể hưởng lại được. Và tôi nghĩ rằng là nhìn cái gương của Venezuela sụp đổ, tổng thống phải bỏ chạy như vậy, nhìn vào cái cuộc chiến thương mại của Mỹ và các nước phương Tây, và bây giờ sang lan rộng sang tận châu Âu để mà bao vây cấm vận Trung Quốc, nhằm đất nước Trung Quốc xóa bỏ chế độ độc tài cộng sản của Trung Quốc, nó cũng sẽ diễn ra như vậy. Có nghĩa là nó sẽ dẫn đến sụp đổ, nhưng mà thời gian nó sẽ chậm lại. Nhưng là một sự sụp đổ không thể dựng lại được. Nếu anh dùng vũ khí nóng, có thể chỗ này anh thắng, có thể chỗ kia anh thua. Nhưng mà có thể là do một cái điều kiện nào đấy, có thể là nó lại được lật ngược được tình thế, có thể biến bại thành thắng, như là những cái cuộc chiến tranh dùng bằng vũ khí nóng của thế giới mà chúng ta biết. Nhưng cuộc chiến tranh thương mại, tức là đánh vào cái bữa ăn, đánh vào nền kinh tế, đánh vào cái cuộc sống của tất cả các đối tượng ấy, thì khi nó đã sụp thì không thể gượng dậy để chịu chết mà thôi. Cho nên là không biết là các bạn ở nước Mỹ như thế nào, nhưng mà những người đấu tranh ở Việt Nam hoặc là những trí thức của Việt Nam, người ta rất là ủng hộ ông Trump trong cái cuộc chiến tranh làm sụp đổ cái chế độ độc tài của Trung Quốc. Và đương nhiên chế độ độc tài của Trung Quốc sụp đổ thì dẫn đến cái chế độ độc tài độc của cộng sản Việt Nam cũng sụp đổ. Đó là bằng cái biện pháp kinh tế anh ạ.
Đấy, điều
bằng cái biện pháp kinh tế.
Điều ông phát biểu là đúng đấy. Ông là người cộng sản, ông phát biểu về cộng sản là đúng, nhưng mà nếu ông nhìn sang Hoa Kỳ này, ông phát biểu là đúng, là vì ở Hoa, ngay Hoa Kỳ này cũng có một đám ăn cơm ăn thịt của xã hội Mỹ tốt, nhưng mà nó đang mơ tưởng đến xã hội chủ nghĩa, nó đang mơ tưởng đến thiên đàng, nó sẽ làm vua, làm chúa, và nó đang cố gắng để phế bỏ, phế thải ông Donald Trump đấy. Nó những cái đám ở bên Hoa Kỳ này hay bên nơi ông ở, chủ nghĩa cộng sản, nó theo chủ nghĩa cộng sản hay chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa, nó một thứ tôn giáo cuồng tín, một thứ cuồng tín, thưa ông. Cái đám cuồng tín này, nó khi nó cướp được chính quyền, nó cướp được quyền, nó sẽ tiêu diệt hoặc kiểm soát hết tất cả sức mạnh đối lập, chẳng hạn như nhà thờ, nghề nghiệp, doanh nghiệp, tư nhân, các trường học và các gia đình. Điều suy nghĩ của tôi về cộng sản nó là một thứ tôn giáo cuồng tín. Ông có đồng ý với tôi về điều này hay không?
À, vâng, cộng sản nó những người về lý thuyết để xây dựng một nhà nước xã hội chủ nghĩa là nó cũng rất là đẹp đấy. Tôi nghĩ rằng là ví dụ như họ đưa ra những cái mục tiêu như vậy là và như là những cái tiêu chí cho cái xã hội ấy tổ chức và tiến lên đấy, là nào là gì, dân chủ triệu lần hơn này, rượu là hơn dân chủ tư sản, tức là thế giới loài người đã thiết lập được một cái nhà nước dân chủ tam quyền phân lập rồi, để mà khống chế các cái sự độc tôn độc tài rồi, khắc chế quyền lợi rồi, mà lại chủ nghĩa xã hội họ bảo là họ sẽ tổ chức được một cái xã hội dân chủ triệu lần hơn. Đấy là một cái để mà người ta thích nha. Cái thứ hai đó là của cải vật chất làm nó sẽ là dư thừa. Làm cho năng lực hưởng theo nhu cầu anh. Lại cái thứ ba nữa là chính quyền, nhưng mà lại không phải là chính quyền, nó là chỉ là công cụ để phục vụ cho các cái quyền của dân chúng. Cán bộ thì chỉ là những cái đầy tớ của dân anh ạ. Vân vân, chỉ những cái đó rất là tốt đẹp, nó như là giấc mơ của loài người vậy đấy. Thế nhưng và vì vậy mà nó mới có một thời cả thế giới người ta đổ xô đó để người ta lật đổ chủ nghĩa tư bản, và trên thực tế là nó cũng đã hình thành cách đây 60-70 năm, nó thế giới cũng đã hình thành hai phe rồi đấy, phe gọi là phe chủ nghĩa tư bản và phe chủ nghĩa xã hội đấy. Nhưng mà có điều rằng là ta không biết rằng là cái đó nó chỉ là một cái bánh vẽ, một cái ảo tưởng, nó chỉ là ước mơ của loài người mà nó không có cơ sở để thực hiện. Bởi vì con người ta không phải là một cái robot, hay con người ta thì để mà có thể cứ như là viên bi để dưới góc này thì nó sẽ lăn ra góc kia, nhưng mà trên mặt kính không, con người ta nó có những cái tham sân si, phải không ạ? Nó muôn đời thì sẽ còn tồn tại. Cho nên là anh có thể phải có một bộ luật để khắc chế những cái xấu của con người và khuyến khích những cái tốt của con người phát triển, chứ không phải là con người nó đã một cái gì đó hoàn thiện để mà có thể người ta có thể chung tay chung làm chung lý tưởng để một hưởng cái cuộc sống như vậy. Không, có con người là có sự hữu là có đấu tranh đấy. Thế thì bây giờ anh phải ra một cái luật để chắc đấu tranh anh, để cho mà cả các xã hội cùng làm ăn, cùng suy nghĩ, cùng phát biểu và trong cái đó để tiến lên, chứ không phải là ông mẹ xả phóng nó như một bầy đàn cứ thế mà tiến lên. Cho nên cái học thuyết của chủ nghĩa xã hội nó là ảo tưởng, nó không có thật, và cái đó là cái lý do mà cả chủ nghĩa xã hội ở các nước Đông Âu đã sụp đổ toàn diện từ những cái năm 70 của cái đổi chế thôi. Thế nhưng cái điều là bây giờ rất nhiều người, những cái nước cộng sản, người dân người ta đau đớn, người ta nhận ra đó rồi, người ta lắc hội được rồi, người ta thấy được là cái tính không biệt được cực của học thuyết ấy rồi, và người ta rất khoát sụp đổ lên. Thì bây giờ có những cái nước như nhiều nhà là ở nước Mỹ của anh chẳng hạn, tôi thấy cũng có rất nhiều người cũng có phe tả, tại bây giờ này cũng phải lập lại những cái tin tưởng vào những cái điều này, lại cho là những cái điều này là có thể xảy ra, có thể đạt tới được, và người ta lại chống lại cái văn minh của nhân loại đã đạt được, đó là chế độ tư bản với cái nền dân chủ gọi là có kiểm chế bằng pháp luật, tự do với một cái thiết chế xã hội gọi là người ta gọi khái quát đó là tam quyền phân lập ra anh ý. Thì người ta lại muốn chống lại cái đó, để mà người ta đi theo một cái ảo tưởng, một cái vô lối của chủ nghĩa xã hội. Như vậy là thì và tôi cũng biết rằng ở nước Mỹ cái phe này họ chống ông Trump cũng rất là nhiều, cũng rất là nhiều, trong đó có những người Việt Nam cũng chống rất là nhiều. Tôi ở đây, tôi ở Việt Nam tôi biết, ví dụ như là có những người mà tuyên bố trên Facebook là anh mở ông Trump mà thắng anh là sợ bỏ nước Mỹ sang Canada hay là đi đâu đó, mà cuối cùng thì ông Trump thắng thì những cái người đó tôi thấy chẳng ai bỏ cả, vẫn ở nước Mỹ. Nhưng có điều là họ vẫn chống ông Trump, và thậm chí họ phải chống cả cái gọi là cuộc chiến tranh thương mại của nước Mỹ hiện nay. Là họ cũng phải không tin vào kết quả của ông Trump là có thể dùng biện pháp kinh tế để xóa bỏ được chủ nghĩa xã hội. Đấy, họ chống. Và tôi biết là gần đây như vậy cái đảng Dân Chủ còn đang bày ra cái trò là luận tội tổng thống Mỹ để phế truất Trump đi cơ mà, đúng không anh?
Đấy, chưa.
Tôi nghĩ rằng là
ông nói vậy. Ông nói về cái gọi là cộng sản nó tốt đẹp ấy. Đó là những cái điều trên sách vở giấy tờ. Nếu thực sự cộng sản nó tốt đẹp ấy, thì đã không có chương trình từ cánh đồng mây này từ mười mấy năm nay. Và ông bảo tôi là ở trong nước cà phê, các ông ngồi nói chuyện cà phê với nhau, chỉ có cánh đồng mây là một chương trình duy nhất chuyên nói chuyện với người cộng sản. Ông biết có những chủ nghĩa ở trên hành tinh trái đất này, phát xít nó cũng giết nhiều người vậy, nhưng mà phát xít nó tốt hơn là vì nó không giết người dân của nó.
Dạ, đúng rồi.
Tư bản nó cũng chẳng tốt lành gì đâu, nhưng mà nó chưa có giết ai nhiều cả, nó chưa có giết chỗ nào đến cái gọi là 1 triệu, 2 triệu, 10 triệu người cả. Cộng sản ấy, cộng sản ấy, ông ở ấy, tôi định nghĩa và tôi đã phải bỏ, tôi chạy 2 lần rồi. Nó là một cái thứ khốn nạn thì vì nó giết người của nó. Ông có nhắc đến cái 70 năm cái chó gì đó của thằng Tàu đó. Ông có biết là nó đã giết từ năm 70 năm cho tới bây giờ. Nó đã giết hơn 120 triệu người không? Tôi đọc đêm hôm qua đó, thưa nhà văn Phạm Thành.
Dạ, đúng rồi. Cái chế độ cộng sản thì nó tàn bạo hơn cả Hitler ở chỗ là đó sẽ, nó là đồng chí, nó tiêu diệt đồng chí này, rồi nó lại tiêu diệt đồng bào của mình này, anh ạ. Đấy thì cái này Hitler họ không từng làm. Hitler rất đề cao dân tộc Đức, nhưng mà họ không có đi ăn thịt đồng chí lẫn nhau hoặc là đồng bào của mình. Nhưng mà các chế độ cộng sản thì họ đưa ra cái học thuyết gọi là đấu tranh giai cấp và động lực để phát triển xã hội ấy mà, và họ sẽ giành chính quyền bằng vũ khí. Tức là như Mao Trạch Đông nó nói là chính quyền sinh ra từ là họng súng, tức là dùng để lực lượng để mà giết người, để mà đàn áp, để mà cướp chính quyền. Cho nên là cái chính quyền ấy khởi thủy nó như thế, cho nên nó lên nó đàn áp ghê gớm lắm. Chẳng phải ở Trung Quốc hay Việt Nam đâu, nhà ngay ở trên tôi cũng thế thôi. Biết bao nhiêu, mấy chục người, 60 người thì 60 triệu người, bao nhiêu triệu người đó đẩy lên Siberia chết như giả thế đấy. Là cần Trung Quốc, ông đại tá như đấy, tử vong ông biết là Mao, công tội của Mao Trạch Đông á, tính ra là cả 100 triệu Trung Quốc bị chết trong đại giải ngọt, trong cải cách mạng văn hóa vô sản, trong chỉnh phong chỉnh giám. Rồi ở Việt Nam cũng thế, Việt Nam cũng là một cái hình ảnh thu nhỏ của sự đàn áp nha của Trung Quốc thôi. Họ cũng chẳng đề một cái thủ đoạn nào để mà tiêu diệt đồng bào của mình. Không những tiêu diệt đồng bào của mình mà nó xóa sổ cả non sông đất nước nữa. Anh ạ, ví dụ như là năm 45 Hồ Chí Minh ông ấy giành được chính quyền đấy là để chống Pháp á, dựa vào cái việc Pháp quay lại thân được á, thì ông ra một cái chỉ thị gọi là tiêu thổ kháng chiến đấy. Thì giờ ông đốt hết các cái cơ sở kinh tế, văn hóa, quân sự của ngày xưa, người Pháp người ta không chiếm, người ta chiếm được nhưng người ta không phá đi, thì ông Hồ Chí Minh ông bảo là phải phá đi để cho ta ngăn cản bước tiến của Pháp, để cái cơ sở đó không còn đồn trú của Pháp nữa, ngăn chặn cái bước thân biệt thành của chân ra đi. Ông đốt thì hạt thành đánh hóa ông phá rồi bao nhiêu cái công trình văn hóa ông đốt hết, coi như là ông muốn tiêu trùng tất cả những cái gì gọi là văn hóa xấu đẹp thì của quá khứ, là ông cho lên ngọn lửa hết. Rồi sau đó thì khi mà năm 1954 ông giành được kiểm soát được một nửa đất nước ấy. Thì những chiến 17 trở ra thì bao nhiêu những cái văn hóa ngày xưa chữ Nho, chữ gì Hán, chữ quốc ngữ, chữ Latin gì mà có dấu tích của gọi là của Pháp với thì ông cho đốt hết, tiêu dùng hết, huy động làm cuộc cách mạng kêu gọi đốt hết rồi con người đã ăn thế thôi, ai mà không đi theo ông là ông phải sạch biết bao nhiêu từ những cái nhân trí thức lớn, cái ngay cả cái thời còn mới bắt đầu giúp chính quyền thì họ cũng những người nào cũng theo ông tiêu dùng. Sau này ông còn những ai á mà có tư tưởng khác thì ông thực hiện cải cách ruộng đất, ông tiêu dùng tới 200.000 người bị oan sai, bị ông tiêu dùng hết. Thế rồi ông lại tổ chức chiến tranh ngay khi chưa giết được chính quyền của thời Pháp. Nếu mà ông có cái tư tưởng hòa bình ấy, thì tôi nghĩ rằng là có thể giải quyết mâu thuẫn với Pháp, nhưng mà không có cuộc chiến tranh 9 năm Điện Biên Phủ đấy, cũng tiêu từng mất khoảng 20 vạn thanh niên trai tráng của đất nước và rút đầu vào Điện Biên Phủ chết ở đấy, rồi lại 20 năm đưa quân vào để xâm chiếm Việt Nam Cộng Hòa, xâm chiếm Việt Nam chết bao nhiêu. Cho nên là cộng sản nắm chính quyền thì coi như duy trì một chế độ bạo lực và tiếp hành chiến tranh liên miên. Nếu ai đến với mình mà không cùng mình họ oanh hết, không trừ một ai, bất kể dân tộc dân nhất họ oanh nhau sẽ như thế nào. Họ cuối cùng thì anh như đấy, Mỹ thì về nước, về Pháp về nước thì cuối cùng là đất nước bị tan thành tan nát, non sông bị tanh thành tan nát, người chết khi chiến tranh để lại cho cả một dân tộc và không gượng dậy được nữa luôn anh ạ. Rồi lại tiếp tục cái chính sách thù địch nữa với Tư Bản nữa, thành ra là không làm ăn được và đất nước không gượng dậy được, không gượng dậy được.
Thưa nhà văn Phạm Thành, ông mới phát biểu ấy, có một chỗ ông phát biểu sai đấy, tôi xin nhắc với ông. Dạ. là ông nói là Hồ Chí Minh nó giành được chính quyền không? Ông đọc đi trong lịch sử cho cộng sản nó nói là nó cướp chính quyền mà, nó đâu có giành chính quyền đâu. Có một điều nữa ông nói.
Anh.
Tôi không nói sai đâu.
Cái này là cho biết, còn cái cái ông Hồ Chí Minh cướp chính quyền thì đúng rồi, cái này không phải là bây giờ không phải chúng ta nói anh ạ. Mà ngày xưa tôi nhớ là những cái năm 60 là trên sách báo của cộng sản nó dùng cái từ cướp chính quyền.
Đúng như vậy. Ông có
cái
một cái điều.
Sách báo của cộng sản đấy. Sách báo của cộng sản là vẫn nói là cướp chính quyền. Nhưng mà từ sau năm 75 thì bắt đầu nó mới bỏ cái từ cướp chính quyền này, nó chuyển sang giành chính quyền.
Nó có chính quyền rồi, nó đã bắt đầu nó đi ăn cướp của dân, nó không cướp chính quyền nữa, nó có chính quyền rồi, nó có thế lực trong tay rồi, nó đi giết người được rồi, nên cướp của dân. Nhưng có một cái điều nữa ông quên, nó không nhắc đến, ông nhắc đến nó đốt nhiều lắm, cái điều đó đúng. Ông quên, nó không nhắc đến là sau năm 1975, sau ngày 30 tháng 4 ấy, nó vào nó đốt hết sách miền Nam ông ạ. Nó đốt hết sách miền Nam, mà có đến những khi nó đốt hết rồi ấy, có một người bạn rất là thân mến với ông, rất là thân mến với tôi, mới qua đời này, thầy giáo Phạm Toàn ấy, ông mới vào Sài Gòn, ông qua đường tự do, ông nói là ông ơi sao mà sách vở đâu mà đẹp thế, mà nhiều thế, mà thích thế. Một nhà giáo nổi tiếng, có lòng với đất nước, có lòng với quê hương, mà phải bỏ tiền, in sách cho con em mình học làm sao. Trong cái phần đầu ấy, thì ông trong cái phần đầu tôi có nhắc đến nhé, sách là một tài sản vô giá cho các con cháu của tôi, cho con người. Sách là nơi hội tụ tinh hoa trí thức của nhân loại cho đến bây giờ và mãi mãi. Đối với ông, sách nó cũng như vậy. Ông viết nhiều lắm, ông viết nhiều sách lắm, Chi Phèo rồi cái gì đó nữa, rồi ông mới viết một cuốn sách thì cái thằng Trang Căng Trung Kiết nào đó, Thế Thiên Hành Đạo hay là Đại Nghịch Bá Đạo, tại sao lại phải đưa Nguyễn Phú Trọng vào một cuốn sách, tại sao lại phải tốn thì giờ như vậy, nó tự kích là thôi mà, tại sao lại phải viết làm cái gì, thưa nhà báo Phạm Thành.
Thế anh thì mình là một nhà báo mà, cho nên là mình tự thấy mình có một cái nghĩa vụ và trách nhiệm để mà ghi chép lại, phản ánh lại cái hiện thực của một cái.
Ông nghe được tôi không, ông Phạm Thành? Tôi cảm ơn cô Nam Phương đã nối lại đường dây với nhà báo nhà văn Phạm Thành. Ông Phạm Thành nghe được tôi không thưa ông?
Dạ nghe được rồi anh ạ.
Đang đến cái phần hay, tại sao lại phải đưa nhân vật Nguyễn Phú Trọng vào trong một cuốn sách của mình, thưa nhà văn Phạm Thành?
À thưa anh thì cách đây một 10 ngày gì đấy thì tôi vừa có tự in một cuốn sách với cái nhan đề tên là Nguyễn Phú Trọng Thế Thiên Hành Đạo hay là Đại Nghịch Bất Đạo. Thực ra là cái quyển sách này là cái quyển sách nhưng nó là tập hợp các cái bài báo của tôi viết về ông Nguyễn Phú Trọng từ năm 2012 đến bây giờ, thì bao gồm tới 90 bài. Thế thì 90 bài báo viết về ông Trọng thì cái nội dung, cái tinh thần khái quát của nó là đây là những cái bài bình luận theo sát những cái diễn biến, những cái lời ăn tiếng nói của ông Trọng, cũng như là cái đường lối phát triển đất nước, cũng như chính sách đối ngoại của ông Nguyễn Phú Trọng đối với Việt Nam, đối với Trung Quốc, đối với các nước trên thế giới, và các cái chính sách đối nội của ông ấy ở trong nước. Thì tôi bám sát cái việc đó và tôi bình luận những cái lời ăn tiếng nói của ông Trọng và các chính sách của ông ấy thôi, chứ không phải là tôi. Và những cái bài này thì thực tế tôi đã post hết trên mạng rồi anh, post hết trên mạng rồi. Thì cái nội dung tinh thần chính của nó là như vậy. Thế thì và từ cái đó, từ những cái bài báo đó bám sát ông Trọng để mà bình luận về những cái lời ăn tiếng nói và chính sách của ông Trọng ấy. Thì cuối cùng để đưa ra một cái vấn đề là vậy, với một cái chính sách của ông Trọng như vậy thì liệu ông ấy là một người như mày, như vậy là những cái đối tượng mà ủng hộ ông ấy, để biết ông ấy cho rằng ông là Thế Thiên Hành Đạo, là người thay trời hành đạo, là sĩ vua Bắc Hà, thì với những hành động ấy thì liệu ông ấy là người mà thay trời hành đạo hay là một tay đại nghịch bất đạo. Thì thực ra là trong quyển sách của tôi nó là cái bằng chứng để chứng minh ông ấy là một tay đại nghịch bất đạo, bởi vì tất cả các cái chính sách của ông đều chống lại dân chủ ở trong nước, chống lại các nước văn minh, chống lại cái xu thế mà thoát đầu đi theo cái ánh sáng của các nước phương Tây. Mà chính sách của ông là một cái hình bóng của Trung Quốc, theo cái mô hình của Trung Quốc, cứ Trung Quốc làm cái gì thì ông làm theo. Và trên thực tế thì ông nó là một, như là một cái thái thú của Trung Quốc ở Việt Nam ấy, tức là cái Trung Quốc làm sao ấy, thì ông cứ thế ông làm anh ạ. Thế thì đấy là một cái thực tế đối với ông Trọng. Và mình có thể nói rằng là cái ông Nguyễn Phú Trọng này ông nó được, vì sao ông Trọng lại có thể, cái gì của ông Trọng thì ngoài cái như ông phát biểu là hai nước là cộng sản này, rồi láng giềng này, rồi tương thân tương ái này, cộng sản với nhau này, không có cái gì giải quyết được, thì đấy là cái chung của hai cái thể chế mà họ chung một cái nguồn sức lực để mà xây dựng xã hội. Thì ngoài ra thì ông Trọng lại còn được Trung Quốc nâng đỡ, Trung Quốc chăm sóc để mà lên được cái vị trí tối cao này. Anh nhớ là trong cái đại hội đảng lần thứ 12 á, tranh chấp rất là dữ dội cái chức tổng bí thư này giữa phe cánh Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Phú Trọng. Thì cuối cùng thì nhờ cái bàn tay của Trung Quốc giúp đỡ, cho nên là Nguyễn Phú Trọng bị Nguyễn Tấn Dũng bị bay, Nguyễn Phú Trọng còn lại lên làm tổng bí thư. Và từ đó đến nay thì tất cả được nhờ được Trung Quốc nâng đỡ, cho nên là ông như là một thái thú, một đại diện của Trung Quốc ở Việt Nam vậy. Trung Quốc làm gì ông đã làm theo, bảo ông làm gì ông nó cũng gật đầu. Ông mới bỏ mặc cho cái việc nước Việt Nam bị Trung Quốc mất biển đảo này, mất đất liền này, mất biển đảo này, rồi người Trung Quốc đến gây rối trật tự an ninh của mình này, và cuối cùng mới đây là ông lại ký một cái luật dẫn độ, tức là người Trung Quốc phạm tội ở Việt Nam thì cứ đưa về Trung Quốc. Thì thành ra gần đây cái phần người Trung Quốc phạm tội như là mất trật tự an ninh này, tổ chức buôn bán ma túy này, các cái xây dựng các cái xưởng chế biến ma túy ở Việt Nam này, nó cứ ở chỗ nào cũng có anh ạ. Đấy, bởi vì họ thừa biết rằng là cứ họ như con trời của chiến diều ở Việt Nam, mà cái Việt Nam bắt được là phải đưa về Trung Quốc, nhưng mà họ chả sợ gì cả. Thế thì tất cả cái đó thì ông Trọng ông đều theo cách của Trung Quốc hết, coi như khuyến khích cho Trung Quốc vào. Thế nên là mất Biển Đông với phải chi chính như thế. Ông là nguyên thủ quốc gia, anh thấy ông chưa từng nổi bồn và ông phản đối Trung Quốc nha. Mà không ngoài vừa rồi cái bãi tư chính hiện nay là Trung Quốc nó cứ vào cứ ra, mà tôi nghĩ rằng là có thể rồi các ông lại ngầm giao rồi. Nhưng cái chuyện mà tàu nó đến thì tàu mình ra rồi phun vòi rồng rồi loa mấy câu phản đối, có khi gọi là cái kịch bản để mà làm bị người dân ấy, cái chỗ đó là cuối cùng là cái chỗ tức là ta cũng mang ra, ta cũng phản đối, ta cũng chống lại, nhưng mà vì tàu nó mạnh quá cho nên ta thua, có khi là lừa dân chỗ đó nhỉ. Thế là, tôi thì tôi thấy rằng là nó như là một cái kịch bản vậy. Thế là còn ông Trọng là gì, trong mười mấy năm thường quyền trước cái hiện tượng đất nước như thế, ông cũng chưa từng mở mồm ra để mà ông phản đối Trung Quốc, chưa phản đối Trung Quốc bao giờ. Từ cái chỗ mất đất lãnh thổ biển đảo đất liền cho đến cái việc mà ông bọn Trung Quốc nó phá tàu thuyền, nó giết người, giết ngư dân của mình, anh ạ, ông chưa từng mở mồm, ông phê phán Trung Quốc một lần đấy anh nhé. Hai là ông chưa từng mở miệng nha, thương xót những cái đồng bào mình một lần nhé. Đấy mà trái lại là gì? Nhưng nào ông cứ tìm mọi cơ hội, lựa cơ hội ông mà biện minh cho hành động xâm lược
của Trung Quốc ở Việt Nam. Thưa nhà văn Phạm Thành, tôi biết cuốn sách Nguyễn Phú Trọng Thế Thiên Hành Đạo hay Đại Nghịch Bất Đạo được đón nhận rất là nhiều ở trên Google, trên Facebook, trên tất cả mọi nơi, thưa ông. Nhưng mà tôi có điều đề nghị với ông như thế này này. Nếu mai mốt ông có tái giá cuốn ông có tái bản cuốn sách này ấy, thì xin đổi chủ đề là Nguyễn Phú Trọng Đại Nghịch Bất Đạo, tên Thế Quỷ Hành Đạo, chứ không phải Thế Thiên. Làm sao Thế Thiên được? Thế Thiên Hành Đạo đâu khốn kho, đâu có khốn nạn như vậy. 44 mùa lá đổ, 44 mùa lá đổ, đảng làm dân tôi khổ. Đại Nghịch Bất Đạo mà nắm quyền thì dân ta còn khổ nhiều lắm, còn khổ đâu lắm, thưa nhà văn nhà báo Phạm Thành. Chúng tôi rất là vui khi biết cuốn sách này nó đang đi vòng vòng ở trên thế giới này nhiều lắm, người ta đón nhận nhiều lắm, thưa ông. Người ta bảo người ta chọn bạn theo trang lứa thì chọn sách cũng như vậy. Sách như con người, nó chờ đợi những người tri kỷ tri âm. Đó là người đọc biết tìm ra chìa khóa để đi vào một thế giới của sách, đi vào một thế giới của Việt Nam về Cộng sản cần biết bây giờ. Qua sách của Phạm Thành, hãy tìm đọc Cò Hồn Xá Nghĩa, hãy tìm đọc Hậu Chí Phèo Giáp Chiến với Cộng sản, và mới nhất Nguyễn Phú Trọng Thế Thiên Hành Đạo hay Đại Nghịch Bất Đạo. Xin nhà văn Phạm Thành đổi là Nguyễn Phú Trọng Đại Nghịch Bất Đạo, Thế Quỷ Hành Đạo.
Dạ vâng. Thế anh nghĩ là quyển sách này anh ạ, nó hiện nay là tôi đang bị áp lực rất là mạnh về cuốn sách này. Có rất nhiều nơi ở đất nước ra là tổ chức in, nhưng mà họ công an họ đánh hơi, họ ngăn chặn ghê gớm lắm anh ạ. Rồi bây giờ là cái đám dư luận viên còn đã còn mình thì nó lên mạng nó công kích tôi đủ điều. Mỗi ngày thường lại xuất hiện một video clip vạch mặt mà nó kêu Phạm Thành phản động hại nước, rồi lại hoặc là họ viết bài nhiều lắm, rồi họ quỳ xuống họ xin công an phải bắt ngay ông Phạm Thành đấy. Cho nên là và tôi biết rồi, tôi thì viết quyển sách này và tôi quyết định xuất bản này là tôi chấp nhận, tôi sẵn sàng hy sinh cho đất nước và dân tộc, tôi chả ngại, và tôi vẫn cứ tìm mọi cách để mà để tiếp tục xuất bản, để bạn đọc nào đọc thì tôi tiếp tục mà gửi sách cho bạn đọc đấy. Và không phải bây giờ chỉ có tôi mà rất nhiều các cái tổ chức ở trong nước đã bắt đầu nhân bản quyển này.
Hãy đọc, thưa nhà văn Phạm Thành, để tôi giới thiệu dùm cho ông là hãy đọc sách của nhà văn bà Đầm Xòe Phạm Thành, để thấy mai cốt cách cho tinh thần của người viết sách hôm nay cho nền văn hóa dân tộc Việt Nam. Không có những quyển sách này cũng như không có những bài viết của bao nhiêu người yêu nước thì nền dân chủ tự do và nhân quyền Việt Nam đang dần dần đi vào tàn lụi. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình từ cánh đồng ấy, chúng tôi cảm ơn nhà văn nhà báo Phạm Thành đã đến với chương trình này tâm tình về chế độ cộng sản, về 70 năm cộng sản giết 120 triệu người tại Trung Quốc, về bà Đầm Xòe nói về Nguyễn Phú Trọng con người thế thiên hành đạo hay đại nghịch bất đạo. Chúng tôi cầu chúc mọi an lành và hạnh phúc đối với ông và gia đình. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình từ cánh đồng mây này một ngày gần đây. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn quân Nam Phương, anh Huy Trần tại Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình FPTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào bà Đầm Xòe, Phạm Thành. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà văn bà Đầm Xòe, Phạm Thành. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa thu, tọa lạc tại Cali Saigon Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn phong phú. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sóng và dạ vũ cuối tuần. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.